Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa thầy, cho con hỏi hai câu. Câu hỏi một phải: cha con chết ngày 13 tháng 5 hàng năm, em trai con cúng buổi trưa ngày 13 tháng 5. Con ở xa không về được, nên con cúng buổi chiều ngày 13 tháng 5. Nhiều người nói cúng buổi chiều cha con không ăn được, mà còn bị cô hồn đánh. Nên con gọi lại ngày cúng buổi trưa ngày 12, nghĩa là cúng trước một ngày. Xin thầy cho một lời khuyên để con biết cúng ngày nào đúng hơn. Câu hỏi 1. Câu hỏi 2. Con là Phật tử đã quy y Tam Bảo, bốn giới con giữ được hoàn toàn. Riêng giới sắc sanh con chỉ giết con ruồi, con muỗi, con nhện nhện mà thôi. Vậy con có phạm giới sắc sanh không? Nếu có thì con phải làm sao? Bởi vì những con này nếu con không giết nó sẽ gây hại đến sức khỏe những người, những thành viên trong gia đình con. Xin thầy chỉ dạy. Con cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề cúng kiến. Người mất ngày 13 mà mình cúng ban đêm á, chiều đó, thì con người nói là không nên, bởi vì cúng như vậy là bị cô hồn đánh. Thì bây giờ có một cách cô vẫn có thể cúng được ngày đó mà không bị sao hết, là nhờ cái người nói đó can thiệp giùm với cô hồn. Bởi vì không ai, ngay cả ông thầy còn không biết có cô hồn bị đánh, mà người ta biết là người đó giỏi quá rồi, phải không? Thầy không biết có vụ đó, mà cái vị đó biết thì là người này quá siêu rồi. Thôi thì nhờ vị đó can thiệp với cô hồn ấy. Hey, you stay on the side. Những cái quan niệm đó là quan niệm tà kiến, nó không có một chút lý lẽ gì. Mà thưa đại chúng, cái cúng kiến nó cũng chẳng nằm ở trong Phật giáo. Đây là cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà tổ tiên. Sống thì sinh nhật, qua đời thì ngày mất. Người phương Đông không quan trọng ngày sống, quan trọng ngày mất. Cho nên ít có phương Đông mình ăn sinh nhật là sau này bắt trước tay. Chứ còn cái cách của người phương Đông của chúng ta là, tại vì sao? Tại vì người đó còn sống, mình thấy hàng ngày mình đối xử tốt là sinh nhật rồi. Chứ đâu phải đợi sinh nhật mới tặng quà. Ngày thường chửi người ta muốn chết, rồi tới ngày sinh nhật mua bông tặng. Vậy thì tại sao hàng ngày chúng ta sống, chúng ta không tốt với nhau mỗi ngày đi? Là mình tặng quà sinh nhật cho người đó mỗi ngày rồi. Bởi vì nhật là cái ngày, sinh là sống. Nếu mà ngày đó họ sống mà mình làm cho họ vui vẻ là sinh nhật của họ rồi. Chứ tại sao phải đợi tới một cái ngày đó họ, ngày mà ngày đúng họ ra đời bắt đầu mua hoa tặng, ngày thường đánh đập chửi bới ổn tỏi. Như vậy thì mình thiếu cái gọi là thực tế. Cũng như thế, còn sống hãy cúng nhau đi. Hãy cúng nhau. Thí dụ cúng bằng cách nào? Nụ cười, lời nói, biết bao nhiêu cách để chúng ta đãi ngộ nhau khi còn sống. Nhưng mà khi chúng ta mất rồi, bởi vì cái cơ hội quên người đó dễ lắm. Một năm sau là đã quên, hai năm quên, ba năm quên. Cho nên ông bà tổ tiên của phương Đông là duy trì ngày mất để con cháu đừng quên cội, quên nguồn, cúng ông bà vào cái ngày mất đó. Còn phương tiện cúng bất cứ giờ nào quý vị có được, thậm chí không cần phải một mâm cơm, khả năng mình cúng cái gì có. Cách đây không lâu, Pháp Hòa mới gọi qua thầy Nguyễn Nguyện, hỏi thầy ơi, chương trình thế này thế kia, hỏi thầy. Thầy mới nói, thầy nghe thầy lục lục hỏi thầy làm gì, tôi đang nấu bún riêu. Hỏi thầy nấu bún riêu làm gì? Bữa nay ông bạn tôi ở Việt Nam mất, cũng một vị thượng tọa mất, mà tôi nhớ tới thầy, biết được ngày mất của thầy. Thôi thì sẵn chiều nay mình nấu bún mình ăn, cúng cho thầy. Đâu phải cúng phải cần ba chiếc cơm, phải không? Ví dụ như giờ anh đến Mỹ mình ra AW mua cái burger chay cúng cũng được. Cái cúng đó chỉ là một hình thức biểu tượng để chúng ta nhớ nghĩ, chứ không có cái vấn đề gì trở ngại hết. Cho nên mình đừng có bị bất cái quan niệm nào mà nó không có lý lẽ. Trời ơi, sống khuya còn lục chén lục nồi ăn nữa mà chết không cho cúng chiều. Ăn buổi tươi sống ăn ngày 4 năm cử, chưa nói là ăn la rai. Cho nên không có, đừng có sợ mấy chuyện. Tất cả những sự cúng kiến đều là một biểu tượng nhớ nghĩ. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy mình cúng người đó có ăn gì đâu, cho nên nhiều khi có quà chọc đó, đem thức ăn ra cái từ chấm ăn nó ăn đi, lúc nó còn nóng chứ mai muốn ăn nguội á. Ăn nguội là ăn nhau, lên bàn thờ luôn nó để nguội ngắt. Ăn lúc còn nóng đi chứ mai mốt ăn nguội á. Cho nên là tất cả những cái quan niệm như vậy thì chúng ta nhận biết rằng nó không có phù hợp với cái đạo lý, và đồng thời sự cúng kiến là truyền thống của Á Đông, của người Việt Nam, của văn hóa người Việt, chứ không có phải nó xuất phát từ đạo Phật. Nhưng mà khi tại sao chúng ta nói cúng kính thì chúng ta lại nghĩ đến đạo Phật? Bởi vì đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa đó, và ngày nay nó là một phần của đạo Phật. Và khi nói tới cúng kiến thì người ta nghĩ đến cái đạo Phật. Đạo Phật đi đến quốc gia nào, những cái truyền thống cao đẹp nào của đất nước đó, đạo Phật hội nhập được hết. Đạo Phật đi được song hành với văn hóa, với dân tộc, với truyền thống đó, chứ không có gì trở ngại. Đó là câu hỏi về cúng kiến. Câu hỏi thứ hai là gì?
Câu hỏi thứ hai là sắc sanh. Cái chiếc chiếc mũi chiếc quan trong đạo tội không?
Là chúng là khi chúng ta thọ giới đó, giới sát sinh nó cũng mấy tầng. Thí dụ như cái quan trọng nhất là chúng ta đừng giết người, rồi từ từ chúng ta mới tập lớn hơn là chúng ta không giết những con vật như gà, vịt, bò, trâu. Rồi xa nữa chúng ta mới không giết mùi rủi, mũi rùi. Thì thí dụ như bây giờ mình không có giết con rùi, mình nói là nó gây hại đến con người. Thật ra thì mình cũng có một cách khác, như là mình bắt con rùi để mình thả nó ra ngoài. Tức là thật sự chúng ta có giết, không có ông nào rảnh đâu mà bắt tội mình hết đó. Nhưng mà khi chúng ta hành động đập những con rùi con mũi như vậy đó, nó lâu ngày nó trở thành tổn thương cái lòng từ trong ta, và chúng ta trở thành một tập nghiệp là hãy thấy con gì là giết con đó. Lâu ngày cái tánh hung dữ mình nó đi theo đó thôi, chứ không có ông nào mà rảnh mà ngồi nó đếm cho nó năm nay giết mấy con rùi mấy con mũi để bắt tội. Không có ông nào ngồi nó bắt tội mình hết. Nhưng mà ở đây cái chữ tội mà nhà Phật muốn nói đó chính là tổn thương. Chúng ta sống trong giày vò, trong đau khổ. Ví dụ như mình mắng một người kia, ai bắt tội mình? Ông nào bắt rồi đó. Nhưng mà mình nói như vậy nó tổn thương cái từ bi ở nơi cửa miệng của mình. Từ bi nó thể hiện trên lời nói, nó thể hiện trên hành động, nó thể hiện ở cái tâm. Bởi vì tâm từ bi là luôn xuất ra lời nói, luôn xuất ra việc làm. Cho nên khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái gì mà trong khả năng chúng ta làm được, chúng ta nên làm để nó tránh đi. Vậy thế thì tại sao cái giới thứ năm là uống rượu hút thuốc cũng cấm? Đó là quyền tự do của người ta mà là sao cấm? Rồi họ hút thuốc uống rượu có tội không? Có tội gì hết. Nhưng mà nếu có lỗi là anh có lỗi với cha mẹ, vì cha mẹ cho anh một thân thể khỏe mạnh nhưng anh không giữ được thân thể đó. Cái lá phổi nó đang sống tốt để nó làm cho anh được hạnh phúc, sống nhai, sống khỏe. Mà nỡ lòng nào anh đem bao nhiêu độc tố vô, anh cho lá phổi mình nó tiếp nhận cái đó. Như vậy một mặt thì người ta quá tốt với mình, người ta sống làm thiện cho mình, nhưng mình đem bao nhiêu độc tố vô hại cái lá phổi đó. Như vậy có lỗi là lỗi với bản thân, lỗi với cái lá phổi của mình. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm là cái ý thức chánh niệm về sự tiêu thụ mỗi ngày, để chúng ta không làm tổn hại đến mình, đến người thôi. Chánh niệm về ăn uống tiêu thụ để đừng hại thân và hại tâm của mình. Thì ở đây giới sát sanh cũng vậy, hay là trộm cắp, bất cứ giới gì, không có một người nào ngồi đó bắt tội mình chuyện gì cả. Nhưng khi chúng ta làm một việc gì lâu ngày nó thành cái nghiệp, thì nó sẽ dở đi mình. Mình sống rất là dở với cái nghiệp đó. Ví dụ quý vị thấy một đứa nhỏ nó lẩm đẩm vậy đó, mà nó thấy con Chiến đang bò, nó chạy tới nó đạp. Rồi lúc mình thấy có con nít mà nó vậy cái mình vỗ tay, con giỏi quá, rượt rượt lẹ con, nó chạy ngã đây nè. Mình đâu có biết là mình đang hướng dẫn một đứa nhỏ đang sống bằng một cái tâm niệm của bạo động, của violence. Con Kiến nó đang chạy vậy mà nó giết à. Thì bây giờ ví dụ mình hướng dẫn cho con, kệ nó cho nó chạy, thì là mình ngăn chặn cái tập nghiệp đó ngay từ khi nó còn nhỏ. Cũng như chúng ta đây thôi. Cho nên ruồi hay là muỗi hay gì đó, trong khả năng mình đưa nó ra ngoài được, mình được. Con muỗi quý vị không đập nó cũng sống được mấy ngày, 7 ngày thôi là nó phải chết thôi. Thành thử ra mà giờ mình so với cái thân thể của mình với một con muỗi mà nó chích mình cái, nó đau mình tức cái đau chứ mình phải tiết cái máu. Đau quá chịu không nổi cái lỡ quơ tay nó cũng chết. Thành thử ra ở đây thì Pháp Hòa chỉ muốn giải thích là mình có lô hoàng cái lý do, nhưng mà nhớ là cái gì trong khả năng mình xả được thì mình nên làm để mình tránh đi thành cái tập nghiệp vậy thôi.